Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Mastery của Robert Greene là một tác phẩm phi hư cấu về phát triển năng lực cá nhân, nằm giữa thể loại tự hoàn thiện, lịch sử trí tuệ, tâm lý học ứng dụng và phân tích nghề nghiệp. Cuốn sách không xem thành tựu lớn như kết quả của tài năng bẩm sinh đơn thuần, mà trình bày nó như một quá trình dài, có thể quan sát được, gồm khám phá thiên hướng riêng, trải qua học nghề nghiêm túc, hiểu con người, rồi dần đạt đến khả năng sáng tạo trực giác. Greene xây dựng lập luận bằng cách đối chiếu nhiều nhân vật lịch sử như Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Mozart, Benjamin Franklin, Albert Einstein, cùng một số bậc thầy đương đại như Paul Graham và Temple Grandin. Mục đích chính của sách là chỉ ra con đường thực tế để một người phát triển năng lực sâu trong lĩnh vực của mình, thay vì chỉ chạy theo thành công nhanh, danh tiếng hoặc mẹo năng suất ngắn hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhiệm vụ đời mình là điểm khởi đầu của năng lực sâu. Một ý tưởng trung tâm của Mastery là mỗi người cần tìm lại một lực hút bên trong, mà Greene gọi là nhiệm vụ đời mình. Đây không phải là một khẩu hiệu lãng mạn kiểu hãy theo đuổi đam mê, mà là lời nhắc rằng năng lực bền vững thường bắt đầu từ sự phù hợp giữa bản tính, tò mò tự nhiên và loại vấn đề mà ta sẵn sàng theo đuổi lâu dài. Greene cho rằng nhiều người đánh mất tín hiệu này vì áp lực gia đình, nhà trường, địa vị hoặc mong muốn được công nhận nhanh. Khi chọn một con đường không ăn khớp với bản thân, họ có thể làm việc chăm chỉ nhưng khó duy trì sự chú ý sâu qua nhiều năm. Điểm đáng chú ý là Greene không khuyến khích sự tùy hứng. Ông xem việc tìm nhiệm vụ đời mình như một quá trình quan sát nghiêm túc, nhìn lại những mối quan tâm lặp đi lặp lại, những kỹ năng dễ phát triển hơn người khác và những hoàn cảnh khiến ta có năng lượng học hỏi thật sự. Thứ hai, giai đoạn học nghề quan trọng hơn hình ảnh thiên tài bẩm sinh. Greene phản bác quan niệm rằng bậc thầy xuất hiện nhờ năng khiếu đặc biệt rồi nhanh chóng vượt lên. Trong Mastery, ông nhấn mạnh giai đoạn học nghề như nền móng bắt buộc của mọi thành tựu lớn. Học nghề ở đây không chỉ là đi theo một người thầy, mà là thời kỳ tích lũy kỹ năng, quan sát quy tắc ngầm của lĩnh vực, chịu đựng sự lặp lại và chấp nhận vị trí thấp để hấp thụ kiến thức thực tế. Lý do giai đoạn này quan trọng là vì phần lớn tri thức trong nghề không nằm trong sách hướng dẫn. Nó nằm trong cách người giỏi nhận ra mẫu hình, xử lý lỗi, đánh giá cơ hội và phản ứng trước áp lực. Greene dùng các ví dụ lịch sử để cho thấy, trước khi có những đột phá sáng tạo, các bậc thầy thường đã trải qua nhiều năm làm việc có kỷ luật. Với người đọc hiện đại, điểm này rất thực tế vì nó chống lại văn hóa muốn kết quả nhanh và nhắc rằng sự chậm rãi có định hướng thường, hiệu quả hơn sự bận rộn, thiếu chiều sâu. Thứ ba, trí thông minh xã hội quyết định việc tài năng có tồn tại được hay không. Một phần quan trọng của Mastery là trí thông minh xã hội, tức khả năng đọc người khác, hiểu động cơ, nhận ra ganh tị, chính trị nội bộ và các xung đột khó nói trong môi trường làm việc. Greene cho rằng năng lực chuyên môn không đủ để tạo nên sự thành thạo lâu dài, vì mọi lĩnh vực đều tồn tại trong mạng lưới con người. Một người giỏi nhưng ngây thơ về xã hội có thể bị cô lập, bị thao túng hoặc tự phá hỏng cơ hội vì phản ứng cảm xúc. Điểm khác biệt của Greene là ông không trình bày kỹ năng xã hội như sự dễ mến bề mặt. Ông xem nó như một dạng hiểu biết lạnh và chính xác về bản chất con người, bao gồm cả mặt phòng thủ, tự ái tham vọng và sợ hãi. Cách tiếp cận này giúp người học nghề không chỉ tập trung vào công cụ và kỹ thuật, mà còn biết chọn thầy, xử lý đồng nghiệp, nhận phản hồi và tránh những cuộc đấu không cần thiết. Nhờ vậy, tài năng có không gian để trưởng thành. Thứ tư, sáng tạo xuất hiện sau khi đã hấp thụ sâu cấu trúc của lĩnh vực. Mastery không xem sáng tạo là hành động phá luật ngay từ đầu. Greene lập luận rằng khả năng đổi mới thật sự thường đến sau khi người học đã hiểu sâu cấu trúc, giới hạn và lịch sử của lĩnh vực. Khi một người tích lũy đủ kinh nghiệm, họ không còn xử lý vấn đề bằng công thức rời rạc mà bắt đầu có cảm giác trực giác về điều gì đang hoạt động, điều gì sai và chỗ nào có thể mở ra hướng mới. Đây là điểm cuốn sách kết nối giữa kỷ luật và tự do. Người mới thường muốn khác biệt sớm, nhưng sự khác biệt khi chưa có nền tảng dễ trở thành ngẫu hứng yếu. Ngược lại, người đã nắm được vật liệu của nghề có thể kết hợp chúng theo cách độc đáo hơn. Greene minh họa điều này qua các nhân vật như Darwin, Einstein, Mozart và Leonardo da Vinci, những người không chỉ có tò mò mạnh mà còn bền bỉ tích lũy quan sát, kỹ thuật và mô hình tư duy trước khi tạo ra đóng góp riêng. Cuối cùng, Mastery là quyền lực hướng vào bản thân hơn là kiểm soát người khác. So với một số tác phẩm nổi tiếng khác của Robert Greene, Mastery có trọng tâm hướng nội rõ hơn. Nếu các sách về quyền lực thường phân tích cách con người tranh giành ảnh hưởng, cuốn này xem quyền lực cao nhất là khả năng làm chủ năng lực của chính mình. Điều đó không có nghĩa sách bỏ qua cạnh tranh hay chiến lược xã hội. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là thao túng người khác. Mục tiêu là xây dựng một nền tảng kỹ năng sâu đến mức người ta có thể tạo giá trị độc lập, nhận ra cơ hội và hành động với độ chính xác cao hơn. Cách hiểu này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách tự lực chỉ nói về thái độ tích cực. Green quan tâm đến quá trình dài, nhiều va chạm, đôi khi cô đơn, trong đó người học phải đối diện với thiếu kiên nhẫn, tự nghi ngờ, thất bại và sự cám dỗ bỏ cuộc. Vì vậy, Mastery vừa là sách về nghề nghiệp, vừa là sách về sự trưởng thành cá nhân thông qua lao động nghiêm túc. Kết luận, Mastery phù hợp với những người đang tìm một cách nhìn dài hạn về nghề nghiệp, sáng tạo và phát triển năng lực. Độc giả có thể là sinh viên đang chọn hướng đi, người đi làm muốn vượt khỏi mức trung bình, nhà sáng tạo cần kỷ luật sâu hơn, hoặc người quản lý muốn hiểu vì sao tài năng cần môi trường học, hỏi đúng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc nó giúp người đọc đánh giá lại mối quan hệ giữa đam mê, học nghề, người thầy, thất bại và sự kiên trì. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở cách Green dùng tiểu sử và quan sát tâm lý để chống lại huyền thoại thiên tài bẩm sinh. So với nhiều sách tự hoàn thiện, Mastery nổi bật vì không hứa hẹn công thức nhanh. Nó yêu cầu người đọc chấp nhận thời gian, sự lặp lại và va chạm xã hội như một phần của tiến bộ. So với sách năng suất, nó ít tập trung vào mẹo quản lý ngày làm việc mà tập trung vào việc xây dựng năng lực có chiều sâu trong nhiều năm. So với tiểu sử thuần túy, nó không chỉ kể đời người nổi bật mà rút ra mô hình phát triển có thể suy ngẫm và áp dụng thận trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Green, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!